Chư Tôn Đức, Ban Trị sự tỉnh Thừa Thiên Huế. Kính thưa Chư Đại Đức Tăng, Đại Đức Ni, cùng quý Phật tử hiện diện. Trước nhất, tôi xin thay lời cho Hòa Thượng Chủ tịch có lời vấn an Chư Tôn Đức Tăng và Chư Tôn Đức Ni cấm túc an cư tại tỉnh nhà và cầu hồng ân tam bảo luôn gia hộ cho quý vị an lành trong chánh pháp của Đức Phật. Trong chuyến đi này, vì lý do kỹ thuật cho nên một số chư tôn đức thì đi bằng đường bộ, một số thì lại đi bằng đường hàng không, nhưng lại có vị thì đi từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra Huế, có vị thì phải đi từ thành phố đi ra Đà Nẵng, có vị thì đi từ miền Bắc vào, cho nên chưa có tập hợp kịp đúng cái giờ mà đã quy định. Vì sợ tăng ni phải đợi lâu, cho nên tôi xin thay mặt cho đoàn tới thăm viếng và cúng dường trước khi đoàn tới đây đông đủ. Thì ở trong đoàn lần này, ngoài các vị ở trong thường trực trung ương, ban hoằng pháp và ban từ thiện, thì có các Phật tử tháp tùng đạo tràng Pháp Hoa ở phía Bắc và đạo tràng Pháp Hoa ở phía Nam cũng tháp tùng với đoàn đi ra thăm viếng chư tăng an cư ở 10 tỉnh miền Trung. Phẩm vật cúng dường hôm nay thì các Phật tử của đạo tràng Pháp Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội xin được trực tiếp cúng dường cho chư tăng chư ni hiện tiền. Và phẩm vật của ban hoằng pháp trung ương, của ban từ thiện xã hội thì sẽ gửi sao cho ban trị sự và nhờ phân phối. Thì trong cái lần viếng thăm này, tôi rất vui mừng là thấy cái chùa Ấn Tôn của chúng ta ngày nào do tổ sư Minh Hoằng Tử Dung sáng lập, rồi trải qua một thời kỳ hưng suy thì lại Hội Phật giáo Trung Phần được ra đời và đổi tên thành chùa Từ Đàm. Cái danh xưng của chùa Từ Đàm nó rất quan trọng đối với cái phong trào chấn hưng Phật giáo của chúng ta. Và chính cái chùa Từ Đàm là nơi mà phát xuất những cuộc tranh đấu của Phật giáo và đưa đến cái kết quả tốt đẹp nhất, đó là Phật giáo chúng ta được thống nhất năm 1964. Lấy cái danh nghĩa là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Nhưng mà đất nước chúng ta thì chưa độc lập, chưa thống nhất, cho nên giáo hội có thống nhất thì cũng chỉ trên danh nghĩa mà thôi. Vì vậy mà cái thời gian thống nhất của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không thể kéo dài được. Chỉ một năm sau, tức là năm 65, thì lại bắt đầu bị phân hóa. Các cái hệ phái mà hợp lại để thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất chúng ta tự ý tách rời ra theo cái sự cho phép của Thủ tướng Trần Văn Hương. Thì như vậy Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất của chúng ta chỉ còn lại có Phật giáo Trung Phần và Phật giáo Nam Phần ngày xưa là chính. Nhưng mà thêm một năm nữa là năm 66 thì lại là bị phân hóa thêm một lần nữa thành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Việt Nam Quốc Từ và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Phái Ân Quang. Thì giáo hội chúng ta lúc bây giờ tự thân của nó không có còn một cái ý nghĩa thống nhất thực sự nữa, mà chỉ còn có cái danh nghĩa. Cái may mắn cho chúng ta là năm 75 thì đất nước chúng ta thống nhất, chúng ta có một chính phủ duy nhất, và nhờ cái sự thống nhất của đất nước và một cái chính phủ duy nhất cả miền Nam và miền Bắc, cho nên năm 1981 thì chúng ta lại một lần nữa đại hội để thống nhất Phật giáo ở trong cả nước. Thì lần thống nhất năm 1981 phải nói là cái lần thống nhất mà trọn vẹn nhất ở trong lịch sử Phật giáo Việt Nam chúng ta. Kể từ năm 1981 cho đến nay, trải qua 27 năm, thì chính phủ Việt Nam chưa cho phép thành lập bất cứ một cái giáo hội nào, và cũng chưa cho phép một cái tập đoàn nào trong giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta được tách ra khỏi. Nhờ như vậy mà Phật giáo Việt Nam chúng ta có một sức mạnh, bạn bè khắp nơi đều phải kính nể. Sức mạnh đó là sức mạnh tập thể, sức mạnh của đoàn kết, của thống nhất. Cho nên mới dẫn tới cái năm 2008 vừa rồi, chúng ta lại được tức một cái lễ Phật đản. Phải nói là lễ Phật đản mà lớn nhất của Việt Nam chúng ta từ trước đến nay, mà cũng làm cái lễ Phật đản lớn nhất ở trên hành tinh này. Đó là một cái điều mà từ trước tới giờ chúng ta chỉ có một cái mơ ước, chưa bao giờ thực hiện được. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chúng ta đã làm được một việc mà cha anh chúng ta chưa làm được. Tôi nghĩ cái thành công của đại lễ Phật đản vừa rồi, ở trong đó cái sự đóng góp của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta không phải là nhỏ. Ngoài cái việc mà tăng ni của chúng ta tham gia vào trong cái đại lễ ở tại thủ đô Hà Nội, thì cái lễ Phật đản ở Thừa Thiên Huế cũng được chẳng những giáo hội chúng ta đánh giá cao, mà bạn bè khắp nơi cũng cùng một nhận xét. Cái lễ Phật đản của Thừa Thiên Huế mang đậm cái nét văn hóa Phật giáo Việt Nam, có thể tiêu biểu cho nét văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Đó là một cái danh dự rất lớn đối với Phật giáo tỉnh nhà. Hôm nay tôi có cái điều kiện ra thăm trở lại chùa Từ Đàm, thăm lại tỉnh Thừa Thiên Huế. Ở đây tôi không còn được gặp các bậc tôn túc ở ngày nay, nhưng nhìn thấy được cái hình ảnh sinh hoạt của tăng ni chúng ta ngày nay trong một cái ngôi chùa Từ Đàm mới, thì nhìn chỗ này tôi nghĩ rằng trong tất cả các anh em trong chúng ta đều có ảnh hiện cái gì mà của tiền nhân ở trong suy nghĩ, trong hành động của chúng ta. Để nói lên được cái tinh thần của người trước mà truyền lại chúng ta, đó là vô tận đăng ở trong Kinh Duy Ma. Vô tận đăng có nghĩa là cái ngọn đèn mà vô cùng tận, được mồi từ Đức Phật sang các vị tổ sư và sang chúng ta, và chúng ta tiếp nối cái ngọn đèn trí tuệ đó để truyền lại cho những thế hệ mai sau. Tôi nghĩ đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Nhìn thấy cái đạo tràng trang nghiêm và thanh tịnh hôm nay. Tôi tin tưởng ở trong tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, tin tưởng là cái ngọn đèn này sẽ được thắp sáng mãi và sẽ sáng vào ở trong lòng của tất cả Phật tử ở tỉnh nhà, cũng như là lan rộng ra khắp cả bốn biển Nam Châu. Cũng trên cái tinh thần đó, tôi có một cái suy nghĩ là đạo Phật của chúng ta tuy là nó phát xuất từ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ở tại cái đất Ấn Độ, nhưng mà trải qua một cái thời gian dài thì cái tư tưởng Đức Phật nó đã truyền sang khắp nơi. Ngày nay là truyền khắp ở trên các cái châu lục. Nhưng mà Phật giáo đi tới đâu thì hội nhập vào trong cái xã hội ở tại đó. Cho nên hội nhập vào trong một cái xã hội thì lúc bây giờ đương nhiên nó chịu ảnh hưởng văn hóa, phong tục, tập quán của từng dân tộc khác nhau qua những thời kỳ khác nhau. Do đó mà Phật giáo chúng ta ngày nay cái sinh hoạt phải nói là đa dạng, nhiều hình thức khác nhau. Thì ở trong cái khoảng thời gian mà sinh hoạt ở tất cả các quốc gia khác nhau, các dân tộc khác nhau này, nó làm cho chúng ta đôi khi cũng có một cái nghĩ mà bị lệch lạc. Lệch lạc là ở chỗ chúng ta chấp vào cái pháp môn phương tiện của Đức Phật, chấp vào cái pháp môn phương tiện đó rồi để cho phiền não, nghiệp chướng chúng ta khởi dậy. Mà khi nghiệp chướng và phiền não sanh ra rồi thì lúc bây giờ nữa chúng ta cứ ngỡ lầm là mình đúng, mình phải, mình là chính thống của Phật giáo. Còn lại tất cả những người tu các cái môn pháp môn khác á, là điều sai lầm. Từ một cái hiểu lệch lạc đó mà rơi vào trong cái tăng thượng mạng. Khi mà rơi vào tăng thượng mạng thì có thể xem thường tất cả những cái tổ chức khác với ta, những cái sinh hoạt khác với ta, và trong lòng chúng ta đó cũng trở thành bất an mà cứ nghĩ rằng á, mình là đúng. Riêng về tôi, hay khi nào có khởi lên một cái ý niệm cho rằng một người nào đó mà tu sai với chánh pháp và mình á, là đúng với chánh pháp, thì lúc đó tôi nghĩ rằng mình đã rơi vô tăng thượng mạng. Đó là một cái ý niệm mà muốn chia sẻ với quý vị hôm nay. Tại vì khi mà chúng ta nghĩ chúng ta đúng thì chưa chắc hẳn là đúng. Chúng ta đúng ở chỗ nào, còn mọi người sai đó là sai ở chỗ nào. Đây là một cái điều mà vô cùng quan trọng để chúng ta xét. Tại vì trên cái lập trường Đại Thừa Phật Giáo thì chúng ta có hai chữ phương tiện mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Cái chữ phương tiện này nữa thì thường bảo rằng tùy phương và tùy tiện. Tùy phương tức là tùy chỗ, và tùy tiện tức là tùy lúc. Từng chỗ khác nhau và từng lúc khác nhau, từng hoàn cảnh khác nhau mà có những pháp môn tu khác nhau để thích ứng trong hoàn cảnh đó, làm cho con người ta được giải thoát. Đó là một cái việc mà vô cùng quan trọng người học Phật phải thấy. Cho nên 84,000 pháp môn của Đức Phật Thì lúc bây giờ đó chỉ có một vị, đó là vị giải thoát. Nhưng mà những người chấp pháp á, thì chắc chắn là không bao giờ được giải thoát, tại vì cảm thấy nặng lòng. Tôi ngày xưa cái khi mà còn ở ghế nhà trường đó, thì tôi đã từng rơi vào trong tình trạng này. Cho nên chúng ta dễ rớt qua biên kiến. Nhìn thấy tăng ni trẻ hôm nay, tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị cái điều đó. Bao giờ mà tâm hồn chúng ta thanh thản, không vướng mắc bất cứ một cái điều gì, thì lúc bây giờ đó chúng ta mới thấy được mình đi vào ở trong cái dòng thác trí tuệ của Đức Như Lai. Đó là cái việc quan trọng. Còn phương tiện thì mỗi người có một cái pháp khác nhau. Cho nên để hành đạo, tôi nhớ Cố Hòa Thượng Tri Thủ, ngài có dạy tôi thế này, là trong cái thời kỳ Phật Pháp suy đồi, cái tên Phật còn không có, thì cái trường hợp một cái ông thầy mà ở nhà quê đi cúng đám đó, thì cái này cũng trở thành nhất rồi. Đó là Hòa Thượng dạy tôi mấy chục năm về trước. Đương nhiên trong lúc đó thì tôi không bằng lòng, tại vì tôi còn trẻ và cái tánh thì tôi nghĩ rằng mình đi tu từ nhỏ thì mình trọng cái đồng chơn nhập đạo, chứ khó chấp nhận các vị bán thế xuất gia, thì làm sao mà mình có thể chấp nhận một cái ông thầy mà không hiểu đạo lý gì hết để đi cúng thôi. Nhưng mà lần lần tôi lớn lên, tôi suy nghĩ kỹ, tôi thấy trong cái lúc đó Phật giáo suy đồi, không có các bậc cao tăng, thì chính các nhà sư đó họ vẫn giữ được cái hình bóng giải thoát ở trong đạo Phật. Cho nên chúng ta trân trọng tất cả các vị đó. Đương nhiên khi nào Phật giáo hưng thạnh, có các bậc cao tăng, có các bậc thánh tăng ra đời, thì cái hoàn cảnh nó tự nhiên đổi khác. Cho nên chúng ta tập nhìn thấy sự vật như thật của nó, chứ chúng ta đừng mang một cái định kiến nào mà chúng ta có thể chê và trách những người khác với chúng ta. Cho nên cái lễ Vê Sắc vừa rồi nữa, tôi vô cùng hoan hỷ, là vì có một cái điều kiện mà tôi được gặp lại tất cả các nhà nghiên cứu, các học giả, các bậc cao tăng ở mọi pháp môn khác nhau, mọi dân tộc khác nhau. Thì lúc bây giờ đó, tôi có cảm giác mỗi một học giả, mỗi một nhà nghiên cứu, mỗi một vị cao tăng về dự lễ Vê Sắc ở tại thủ đô Hà Nội chúng ta là một hóa thân của Đức Phật. Thì các vị hóa thân này đó, thì không phải là Phật. Các vị hóa thân Phật không phải là Phật, nhưng mà đi tới một phương nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, trong một cái phong tục tập quán nào đó, cho nên họ có những cái hình thức sinh hoạt hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà nhờ có một cái tập trung phân thân lại, tập trung hóa thân lại, thì lúc bây giờ đấy, chúng ta mới nhận ra được cái chân lý của đạo Phật. Đây là một cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên bao giờ mà tăng ni chúng ta hội họp lại với nhau, tuy là cái hình thức sinh hoạt khác nhau, cái suy nghĩ khác nhau, thì nó mang đậm cái nét văn hóa của từng nơi khác nhau đó, mà chúng ta có thể chấp nhận được nhau và học hỏi được nhau ở trên cái lộ trình giải thoát của chúng ta nữa, thì khi đó đó Phật pháp mới hưng thịnh thiệt. Ngay trong một nước chúng ta thôi, nhưng mà Phật giáo miền Bắc đó, thì cũng có cái phong tục khác, mà Phật giáo Thừa Thiên Huế chúng ta nó cũng khác. Đi vào ở trong miền Nam thành phố Hồ Chí Minh đó, thì cũng thấy khác. Đi về miền Tây đó, càng thấy khác nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không chấp nhận được với nhau đó, thì chắc chắn Phật giáo chúng ta suy yếu. Cho nên đó, thay mặt cho Hòa Thượng Chủ tịch, tôi đi về miền Tây Nam Bộ, tôi thấy cái sinh hoạt của tăng ni ở đó, nhất là tăng ni ở bên cái phái Nam Tông Khmer, thì nó hoàn toàn khác với chúng ta. Nhưng mà nếu không có cái Nam Tông Khmer đó, thì cái Phật giáo Việt Nam chúng ta đó cũng chưa chắc là phát triển được ở trong cái đồng bào dân tộc Khmer đây. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất ở đây là gì? Ta làm sao mà Phật giáo Khmer có thể hiểu và chấp nhận ta? Bằng một cách là ta phải hiểu và chấp nhận được người anh em Phật giáo Khmer chúng ta trước. Đây là một cái việc mà vô cùng quan trọng để chúng ta thấy, suy nghĩ và làm đạo. Tôi nhớ lại vào khoảng 30 năm về trước, thì lúc bây giờ Việt Nam chúng ta đây, chúng ta tu theo Bắc Tông, chúng ta mặc áo tràng, chúng ta ăn chay, cho nên chúng ta có một cái lập trường của mình. Mình theo Đại Thừa, mình ăn chay. Còn tất cả các sư khác họ tu theo Tiểu Thừa, họ ăn mặn. Nên lúc bây giờ thì chúng ta có một cái phân biệt là ăn chay và ăn mặn, ăn chiều và ăn ngọt, phải không? Rồi đó chúng ta lại chê trách nhau. Nhưng mà cái khi chê trách như vậy đó, thì trước nhất tôi sang Thái Lan, thì bây giờ đó là Phật giáo Thái Lan đó, họ rất kỵ cái vấn đề chư tăng mà ăn chiều. Tại nên bên đó họ có cái quan niệm rất là đặc biệt. Họ không chấp nhận là có các vị tỳ kheo ni nữa. Họ khó như vậy. Họ cũng coi chúng ta này là một vị tăng thực sự. Thì trong cái khoảng thời gian mà khó khăn nhất như vậy đó, cái nhìn giữa Phật giáo với nhau mà chúng ta thấy nó có một cái gì cách biệt đó. Thì lúc bây giờ tôi thấy cái điều mà may mắn cho chúng ta là chúng ta có Hòa Thượng Minh Châu. Thế nên Hòa Thượng Minh Châu á, thì xuất thân từ Phật giáo Bắc Tông của chúng ta. Hòa Thượng Minh Châu cũng ăn chay, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu là cái người đầu tiên khoác chiếc áo Nam Tông lên người. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi Hòa Thượng Minh Châu khoác chiếc áo Nam Tông á, thì một số các vị ở bên Bắc Tông á, thì cũng có một cái nhận xét không tốt, bảo rằng Hòa Thượng đổi hệ, phải không? Hòa Thượng đổi hệ. Tôi nghĩ á, phán đoán như vậy á, thì hoàn toàn là sai lầm. Hòa Thượng mặc cái chiếc áo Nam Tông vô để làm cái gì? Tại vì khi mà mặc chiếc áo Nam Tông thì lúc bây giờ các nhà sư Nam Tông họ không thấy xa lạ với Hòa Thượng Minh Châu. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Tức là tạo một cái mối thân thiện gần gũi giữa Hòa Thượng Minh Châu và bên Phật giáo Nam Tông. Cho nên từ đó đó mà Hòa Thượng Minh Châu mới có thể giao tiếp được với các Hòa thượng người Thái Lan. Thì giao tiếp được với các hòa thượng người Thái Lan. Rồi lúc bây giờ đó, người Thái Lan đó, Phật giáo Thái Lan đó, họ mới nhìn thấy Hòa thượng Minh Châu là cái người mà dịch được cái tạng kinh Nikaya ra tiếng Việt cho chúng ta. Thì bây giờ đó, họ mới nhìn họ thấy Hòa thượng Minh Châu và họ có một cái gì giống nhau. Giống gì? Tức là giống cái hình thức và giống luôn cả một cái tư duy. Cái tư duy về Phật pháp tức là kinh. Thành ra Hòa thượng Minh Châu cũng dịch kinh Bali ra và cũng mặc cái áo giống như họ, cho nên là nhìn thấy hai này giống nhau. Giống nhau á, cho nên lúc bây giờ mới có thể cảm thông nhau và gần gũi với nhau được. Từ cái chỗ đó mà Hòa thượng Minh Châu trở thành ra một cái gạch nối giữa Phật giáo Việt Nam chúng ta và Phật giáo Thái Lan. Và xa hơn nữa, họ nhìn cái hình ảnh của Hòa thượng Minh Châu, cái trí tuệ của Hòa thượng Minh Châu, mà họ có một cái đánh giá về Phật giáo Việt Nam chúng ta. Tây Hòa thượng Minh Châu cũng là một học giả, cũng là một nhà nghiên cứu, cũng một người dịch thuật. Thì không phải Phật giáo Đại Thừa hay là Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là chỉ biết đi cúng không. Cho nên đây là cái việc làm vô cùng quan trọng. Cho đến cách đây vào khoảng độ mười mấy năm, 13 năm, thì cái viện Đại học Mahachulalongkorn tức Hoàng gia Thái Lan mới mời Hòa thượng Minh Châu sang bên Thái Lan và trao cho ngài một cái bằng tiến sĩ danh dự về dịch kinh Bali. Thế nên Hòa thượng Minh Châu nhận cái bằng tiến sĩ danh dự về dịch kinh Bali này đó, nó có một cái ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với chúng ta. Tức là công nhận Hòa thượng Minh Châu, có nghĩa là gián tiếp công nhận Phật giáo Việt Nam. Đây là một việc quan trọng mà chúng ta phải thấy. Tại vì Hòa thượng Minh Châu là người Việt Nam mà được một cái trường đại học của Hoàng gia Thái Lan công nhận đó là một học giả, đó là một nhà nghiên cứu, đó là một nhà sư mà ngang tầm với những nhà sư cao đức của Thái Lan. Tại cái bằng tiến sĩ danh dự của Hòa thượng Minh Châu nhận lúc bây giờ nữa, đó là gì? Tức là tiêu biểu chẳng những là về cái mặt học thuật bình thường, nhưng mà cái sự cống hiến của Hòa thượng Minh Châu cho cái nền văn học Bali không phải là nhỏ. Đây là một cái việc mà tôi thấy nó vô cùng quan trọng. Để thì từ cái chỗ đó đó, họ mới thấy được Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Thái Lan nó có một cái gì đó gọi là điểm chung. Đây là cái việc quan trọng chúng ta phải nhận ra được. Và từ cái chỗ đó mới có cái lễ Vê Sắc năm nay mà Thái Lan đề nghị chúng ta đăng cai tổ chức. Thì cái lần này á, cái lần này tổ chức ở tại Việt Nam chúng ta nữa, nó lại mang một cái ý nghĩa quan trọng khác hơn nữa. Là lần này đó, thì cái trường hợp đó được nhiều quốc gia tham dự hơn. Tức là tới 75 quốc gia tham dự đây. Và những người tu các cái pháp môn khác với nhau lại đông hơn nữa. Nhưng mà ở trong cái gặp mặt này nữa, tôi thấy tất cả đều nhìn nhau ở trong cái cảm thông rất lớn. Cho nên cái việc này đó là tôi thấy cái việc vô cùng quan trọng. Cho nên nó thể hiện được cái tinh thần gọi là thân của Đức Phật được tập hợp lại. Tại vì những lần trước đó, mà tổ chức ở Thái Lan, thì tất cả các nước tới tham dự thì ai cũng có một cái bỡ ngỡ. Nó thật. Thế nên Phật giáo Việt Nam chúng ta nó sang tham dự bên Thái Lan, chúng ta cũng có cái cảm giác Như ở bên Thái Lan nó không giống như mình. Thành ra Phật giáo Nhật Bản sang đó cũng thấy không giống với mình. Rồi á, tất cả các nước đó, tới Thái Lan là thấy không giống mình. Nhưng mà ở thủ đô Hà Nội vừa rồi nữa, thì cái trường hợp gặp nhau á, tay bắt mặt mừng và rất kính trọng với nhau thực sự. Cho nên cái lễ về sắc mà ở tại Việt Nam rồi đó, tôi nghĩ là một cái mà quan trọng đối với cái sự phát triển Phật giáo chúng ta ở ngày nay. Là vì tất cả mọi người đó, nhìn nhau và cảm thông và chấp nhận với nhau một cách rất là nhẹ nhàng. Thì từ cái chỗ đó, nếu mà tập hợp lại một chỗ theo cái tinh thần của Đức Phật dạy, tức là cái khi mà chúng ta tập hợp lại mà có thể chia sẻ được với nhau, cảm thông được với nhau và hợp tác được với nhau đó, thì ở trên cái tinh thần đó là đúng với cái tinh thần của Đạo Phật. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên khi tập hợp lại mà nghi ngờ hay là không chấp nhận được với nhau đó, thì cái tập hợp này không phải đúng cái nghĩa của Đạo Phật chúng ta. Tinh thần hòa hợp của Đạo Phật rất là quan trọng. Cho nên hôm nay ở trong cái đoàn của Trung ương thì lại có Hòa Thượng Thiền Tâm. Hòa Thượng Tâm là ở bên Nam Tông, nhưng mà phải nói Hòa Thượng Tâm là cái người mà rất gần gũi Bắc Tông chúng ta. Ở trong ban Hoằng Pháp nên đi tới bất cứ nơi nào thì Hòa Thượng cũng dễ hài hòa với cái sinh hoạt của Phật giáo. Thì từ cái chỗ đó đó mà tôi nói cái lễ Phật Đản năm nay nó làm cho tất cả các cái giới Phật giáo tu ở các pháp môn khác nhau trên các cái lãnh thổ khác nhau ấy, mà chúng ta có thể gặp nhau và cảm thông và chia sẻ với nhau được, thì đây là một cái điều quan trọng mà ở trong Kinh Pháp Hoa gọi là tập trung phân thân. Cho nên riêng về bản thân tôi đó, thì trong cái lúc đó tôi học được cái kinh nghiệm tu hành của tất cả các vị cao tăng ở các cái giáo phái khác nhau và trên lãnh thổ khác nhau. Từ cái chỗ đó mà tôi không có một cái ý niệm nào gọi là kỳ thị với bất cứ một pháp môn nào. Tôi muốn chia sẻ với tăng ni của chúng ta ở đây là cái điểm đó. Thế nên tôi mong là quý vị cũng trên cái tinh thần hòa hợp đó, mà trước nhất là ở trong tăng ni của tỉnh Thừa Thiên Huế chúng ta hòa hợp thực sự, cảm thông với nhau thực sự, và không có cái định kiến nào hết. Cứ hãy nhìn thấy cái nào của bạn chúng ta đúng thì ta phải học tập theo, cái nào mà của ta sai thì ta cũng nhất định phải sửa, để chúng ta cùng hòa hợp ở trong một cái giáo hội. Có như vậy đó thì Phật giáo chúng ta mới có thể lớn mạnh được. Hôm nay tôi xin thay lời cho Hòa Thượng Chủ tịch vấn an chư Tôn Đức Tăng, chư Tôn Đức Ni và tất cả các Phật tử của tỉnh nhà, và cũng mong là quý vị luôn hòa hợp ở trong cái ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật, để xây dựng cái Phật giáo tỉnh nhà chúng ta ngày càng vững mạnh, xứng đáng là một cái nơi mà phát triển Phật giáo ở trong thời kỳ chấn hưng. Cầu Phật gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử luôn được an lành trong chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
lãnh đạo thiêng xua tan lụy phiền. Chuông réo gọi ta đi xây niềm tin, nói gương lành đấng Thế Tôn quên mình, cứu vớt chúng sinh cùng đến nơi yên bình. Tham sân si quyến luyến thân danh, nghiệp đã mang xót xa đời đời.
tâm lớn quan trọng, chúng ta cần phải hài hòa và hợp nhất trong vấn đề đạo, thì chúng ta còn phải quan tâm tới những vùng sâu vùng xa. Vì tỉnh Quảng Nam rất rộng và dân cư thưa thớt ở trên vùng cao, cho nên ở vùng đồng bằng này chúng ta cần phải động viên tất cả các tăng ni trẻ của chúng ta khi học xong thì phải dấn thân hành đạo, phải đi vào vùng sâu vùng xa đó, vùng đầu bào dân tộc ít người, những nơi đó tuy là khó khăn nhưng mà chúng ta cần phải tới với họ. Khi họ gặp khó khăn mà chúng ta có tới với họ thì dễ làm cho họ quý trọng chúng ta hơn. Kinh nghiệm tổ tiên của chúng ta trong những đợt Nam tiến, thì Phật giáo miền Nam sở dĩ có được ngày hôm nay là cũng do các bậc cổ đức từ miền Trung mà dấn thân đi vào với những từng lớp di dân khó khăn của 300 năm trước. Nhờ như vậy mà người dân ở phía Nam mới có hiểu được Phật Pháp, được Phật Pháp và phát triển Phật Pháp như ngày nay, đặc biệt nhất là thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên tỉnh Quảng Nam chúng ta còn những vùng xa xôi hẻo lánh đó, tôi mong Hòa Thượng Trưởng Ban động viên và phân bổ các tăng ni trẻ chúng ta tới những vùng khó khăn đó, đồng lao cộng khổ với nhân dân, chia sẻ nỗi khổ niềm đau của họ. Từ chỗ đó họ mới thấy được cái cần thiết của đạo Phật trong cuộc sống của họ, thì từ đó có cái niềm tin ở Đức Phật mạnh hơn, tỉnh nhà chúng ta mới có thể phát triển được. Đó là cái nhìn của riêng tôi, nhưng tôi tin tưởng với sự lãnh đạo sáng suốt và cái tầm nhìn rộng hơn của Hòa Thượng Trưởng Ban cũng như tôn chư tôn đức ở trong ban trị sự, quý vị sẽ lãnh đạo được tỉnh nhà chúng ta vừa tu học tốt và vừa phát triển đạo pháp của chúng ta tốt ở trong mọi miền của tỉnh chúng ta. Cầu Phật gia hộ cho Hòa Thượng Trưởng Ban, chư tôn đức trong ban trị sự và tất cả tăng ni và Phật tử chúng ta luôn an lành trên con đường hoằng truyền chánh pháp của Như Lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Phật đề khắp mười phương, từ nơi thân phóng quang dài xa khó lường, rồi le lưỡi lên mãi hơn trời phàm thế như tam dương. Bằng thần thông công đức của kinh tối thượng, chư Phật tăng hăng và đồng thời khẩy móng tay, âm thanh ngân dài địa cầu sáu cánh lung lay. Nương nơi thần lực này chúng sanh đều thấy phân thân Thích Ca và đa báo Như Lai. Cõi chư thiên vội dùng tiếng hay ca ngợi, gấp như không đầu vòng vang lời tán không ngơi. Ngàn phương xa báo chứng nhân xanh vui mừng, tung chuỗi hoa hương châu ngọc mong cúng dường Đức Thích Ca. Liền khi ấy muôn vật vừa giải về đây, tụ thành mây hóa ra màn tre khắp đây. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứa nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu. Mười phương cõi thông với nhau thành một nước, công chứa nhau mà tạo nên thế giới pháp thân nhiệm màu.
Được cung kính giới thiệu Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế, hiện trưởng viện nghiên cứu Phật học Việt Nam, chứng minh ban Phật pháp trung ương tỉnh Cao Bằng. Và Thượng Thích Thiện Tâm, ủy viên thường trực ban thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh ban Phật pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam có đồng. Và Thượng Thích Thanh Hùng, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban hướng dẫn Phật tử trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên hội đồng pháp trung ương giáo hội. Thượng tọa Thích Minh Thiện, ủy viên hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ủy viên ban hội pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thượng tọa Thích Đạt Đức, ủy viên ban hội pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Và chúng tôi là Thượng tọa Thích Tấn Đạt, ủy viên thường trực ban thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban kiêm tránh thư ký ban hội pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban hội hai trung ương giáo hội. Cùng đi với hai đoàn có chư tôn đức trong ban hội pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giảng sư, và đặc biệt là có những ông được Phật tử trực thuộc đạo tràng Pháp Hoa của hòa thượng cũng như ban hội pháp trung ương từ phía Bắc và thành phố Hồ Chí Minh Pháp Cường Đò, cùng đi chung của hai đoàn trong đoàn giới thiệu chung từ lớp của quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng thường và thường cho mẹ chư tôn đức đồng sự cùng tăng ni và phật tử chúng mình này, thưa lời tôi hướng dẫn phái đoàn của trung ương giáo hội đi thăm các tỉnh Phật giáo miền Trung. Sắp tuần phái đoàn ngoài ban hoàn pháp còn có ban trụ trì xã hội trung ương giáo hội và phật tử đạo tràng Pháp Hoa thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội. Trước nhất, tôi xin thay lời của Hòa Thượng Chủ tịch Vân An và Hòa Thượng trưởng ban, chư tôn đức trong ban trị sự và các đại trưởng thuộc tỉnh hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình. Sau đây, tôi muốn chia sẻ với quý vị một vài nét đặc biệt của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đối với Phật giáo thế giới, để chúng ta cùng chút kinh nghiệm trên bước đường hoằng pháp lời sanh của chúng ta và quan hệ với Phật giáo ở năm châu Âu Mỹ. Kính thưa quý vị, giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta được chính thức thành lập từ năm 1981. Đã trải qua 15 nhiệm kỳ và 26 năm. Trong những năm đầu thì đất nước chúng ta bị Mỹ cấm vận bao vây, và cái mối quan hệ giữa Việt Nam với tất cả các nước ở trên thế giới gần như là bị bế tắc. Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta cũng gặp không ít những khó khăn, nhưng nhờ cái sự nỗ lực tinh tấn của tăng ni Phật tử trong cả nước, đặc biệt nhất là chúng ta đã chọn đúng hướng đi, đó là Phật giáo dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhờ chọn đúng mà chúng ta được chính quyền công nhận và ủng hộ cho chúng ta được phát triển giáo hội trong nguồn nước chủ nghĩa xã hội. Từ đó chọn đúng mục tiêu, nhưng phương châm hoạt động của chúng ta là gì? Tức là giáo hội là một cơ quan hành chính duy nhất của Phật giáo Việt Nam
chúng ta thống nhất ý chí và hành động, thống nhất lãnh đạo và tổ chức. Nhưng tất cả các pháp môn việt truyền của tất cả các hệ phái Phật giáo đều được tôn trọng. Đây là một ý nghĩa vô cùng quan trọng, là vì giáo hội chúng ta lúc bây giờ được hợp nhất bởi chính hệ phái, và đại diện của tất cả các miền của đất nước, kể cả đồng bào dân tộc thiểu số. Cho nên chúng ta hợp nhất những ý kiến đóng góp để xây dựng một cái hiến chương mà nó hài hòa được tất cả cái sinh hoạt của giáo hội. Nhờ vậy mà trong ngôi nhà chung của giáo hội chúng ta đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ vẫn bình ổn và phát triển tốt đẹp. Đó là cái hướng đi của chúng ta đúng. Nhưng mà cái hướng đi đã đúng rồi thì lúc bây giờ mỗi lúc chúng ta lại có cái phát triển mới, mỗi địa phương chúng ta có cái phong tục tập quán riêng, và từ đó chúng ta cũng phải hài hòa với cái sinh hoạt của địa phương. Phật giáo Quảng Ngãi cũng có cái đặc thù của Quảng Ngãi so với tất cả các tỉnh thành khác. Nếu nhìn ở một khía cạnh nào đó thì cái đời sống của tăng lữ Quảng Ngãi chắc chắn là nó không giống Hà Nội hay là thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng quý vị còn phải hòa nhập vào cái cuộc sống bình nhật của nhân dân địa phương. Từ chỗ đó chúng ta mới tồn tại qua nhiều thế kỷ. Cho nên với cái kinh nghiệm riêng của từng địa phương, chúng ta làm sao mà được cái giáo hội chúng ta tồn tại và phát triển theo cái gì đi lên của đất nước, đó mới là điều quan trọng. Quảng Ngãi có thể nói là một nước nghèo, một vùng nghèo, nhưng chính quyền cũng đã có cái nhìn mà thay đổi cái hướng sinh hoạt, từ đó mới xây dựng các cái khu công nghiệp, và đặc biệt nhất là cái khu Trung Quốc. Cho nên tỉnh Quảng Ngãi chúng ta không phải là sống thuần với nông nghiệp như trước, mà nó đang tiến lên một giai đoạn mới của lịch sử, đó là công nghiệp hóa. Từ chỗ công nghiệp hóa thì là dân cư phải tập trung, dân cư tập trung thì cái sinh hoạt chúng ta nó không còn mang tính chất của nông thôn như ngày nào nữa, mà nó cũng phải trở thành ra cái sinh hoạt đô thị. Vì vậy mà ban trị sự của tỉnh Quảng Ngãi phải có cái tầm nhìn vào trong những cái khu công nghiệp. Chúng ta đã tranh thủ được các Phật tử làm việc ở trong những khu đó, và chúng ta cũng phải phục vụ yêu cầu tín ngưỡng ở trong cái khu vực đó. Làm như vậy chúng ta mới có cái nối kết những người con Phật ở trong mọi lĩnh vực của xã hội, làm cho họ có cái niềm tin chân chánh về Đức Phật, và giúp cho họ phát triển đời sống bình thường của một người công dân tốt. Đó là cái việc vô cùng quan trọng mà tôi muốn gợi ý cho ban trị sự. Ngoài ra, cái đời sống nông thôn ngày xưa thì nó đã khác với cái đời sống công nghiệp ngày nay. Nếu nói tới công nghiệp thì là dân chúng tập trung và làm việc theo cái giờ giấc cố định, cho nên chúng ta phải sắp xếp những cái thời khóa tu học giáo lý của Đức Phật nó phù hợp với cái sinh hoạt của một người công nhân. Khi tôi nhận cái trách nhiệm quần pháp của giáo hội thì từ đó tôi mới nghĩ ra một cách mới để mà tổ chức cái sinh hoạt của Phật giáo ở trong cái thời kỳ Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tôi cũng biết được là trong một nước mà xây dựng chủ nghĩa xã hội thì cái giờ lao động của con người vô cùng quan trọng. Chúng ta không có thời giờ rỗi theo từng mùa như ngày xưa, mà chúng ta cũng không có thời giờ rỗi rảnh suốt cả ngày để mà trì tụng bộ kinh lớn. Cho nên từ đó tôi mới biên soạn ra cái bộ kinh gọi là Bổn Môn Pháp Hoa. Bổn Môn Pháp Hoa mà tôi biên soạn ra thì lúc bây giờ nhằm dành cho những người mà sống một cái đời sống về công dân, cho nên không có thì giờ nhiều. Vì vậy mà cái bộ kinh rất là đơn giản và rất là ngắn gọn. Nếu tụng một thời kinh Pháp Hoa như ngày xưa chúng ta phải mất một vài ngày, nhưng mà cái cốt yếu của kinh Pháp Hoa được biên soạn thì chỉ tụng trong vòng từ nửa tiếng cho đến một tiếng đồng hồ là có thể tóm gọn được cái yếu chỉ ở trong kinh. Từ đó mà tất cả các Phật tử, công nhân, thợ thuyền cho đến học sinh, sinh viên đều có thể học được bộ kinh này. Và chúng tôi có cái suy nghĩ làm sao cho người ta dễ tụng cũng dễ nhớ. Do đó tôi sử dụng một cái loại văn rất đơn giản để cho người ta có thể tụng được và có thể nhớ được. Cho nên đa số Phật tử tụng cái bộ kinh Bổn Môn Pháp Hoa họ đều tụng được thuộc lòng. Vì khi tụng thuộc lòng thì bất cứ nơi nào chúng ta cũng có thể tu được. Tại sao tôi chọn như vậy? Là vì căn cứ theo tinh thần kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có dạy chúng ta trong hoàn cảnh đặc biệt không phải chỉ tụng kinh ở trên điện đường mà có thể tụng kinh được ở trong tăng phòng, có thể tụng kinh được ở đồng trống, ngã tư đường cho đến nhà bạch y cư sĩ. Tức là nơi đâu có niềm tin Phật thì nơi đó có Đức Phật xuất hiện. Để tránh đi cái thì giờ mà chúng ta mất rất dài để đi tất cả tới các quận, cho nên từ cái chỗ đó, chỗ nào có niềm tin thì chỗ đó có Phật. Vì vậy mà những người tu theo Bổn Môn Pháp Hoa có thể ngồi tụng kinh ở trên xe, trên máy bay, hoặc là tụng kinh ngay trong sở làm của mình. Nhờ cái tinh thần mà thích nghi như thế cho nên cái đạo tràng Pháp Hoa đã phát triển đầu tiên từ thành phố Hồ Chí Minh, ngày nay đã phát triển ra nhiều tỉnh thành ở phía Bắc. Bằng chứng cụ thể là quý vị thấy cái số Phật tử mà tháp tùng với đoàn của Trung ương Giáo hội hôm nay, trong đó chúng ta đã có hơn 100 Phật tử từ các tỉnh phía Bắc tu theo đạo tràng Pháp Hoa cũng về tham dấn vào trong cái sinh hoạt của giáo hội chúng ta hôm nay. Cho nên tôi nghĩ rằng tỉnh Quảng Ngãi chúng ta có một cái hoàn cảnh đặc biệt, nó cũng giống các tỉnh khác trên cái đà phát triển, nó cũng có cái đặc thù của nó. Cho nên Hòa Thượng Trường Ban, Hòa Thượng Phó Trực cũng như Chư Tôn Đức suy nghĩ tìm ra một cái mô hình thích nghi cho tất cả mọi giới ở trong Phật giáo chúng ta tỉnh nhà có thể áp dụng được lời Đức Phật dạy trong cuộc sống của mình và xây dựng nên một đời sống tốt đẹp ở trong cái xã hội mới của chúng ta. Tôi cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho Hòa Thượng Trưởng Ban và Thượng Phó Trực cũng như tất cả Chư Tôn Đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà chúng ta luôn được an lành và phát triển ở trong chánh pháp của Đức Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.